Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Pattern Recognition and Machine Learning của Christopher M. Bishop là giáo trình chuyên sâu về học máy và nhận dạng mẫu, xuất bản trong Bộ Information Science and Statistics. Sách không xem các thuật toán như những công thức rời rạc, mà tổ chức chúng quanh một cách nhìn xác suất, đặc biệt là suy luận Bayes. Từ nền tảng xác suất, đại số tuyến tính cần thiết và các mô hình tuyến tính, Bishop dần mở rộng sang mạng neuron, phương pháp hạt nhân, mô hình đồ thị, biến ẩn và suy luận gần đúng. Mục đích chính là giúp người học hiểu cách biểu diễn bất định, xây dựng mô hình từ dữ liệu, rồi suy luận hoặc dự đoán một cách có nguyên tắc. Điểm đáng chú ý là sách giải thích vì sao các phương pháp liên hệ với nhau thông qua phân phối xác suất và tối ưu hóa thay vì chỉ hướng dẫn khi nào dùng từng thuật toán. Đây là tài liệu thiên về lý thuyết và lập luận toán học, phù hợp nhất với người đã có nền tảng giải tích nhiều biến, đại số tuyến tính và muốn hiểu sâu cấu trúc của học máy xác suất. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, góc nhìn Bayes biến học máy thành bài toán quản lý bất định. Trục tư tưởng của sách là quan điểm Bayes, theo đó mô hình không chỉ tạo ra một dự đoán đơn lẻ, mà còn mô tả mức độ không chắc chắn của tham số, dữ liệu và dự đoán, thay vì ước lượng một bộ tham số cố định rồi coi chúng là hoàn toàn đúng. Người học được dẫn đến việc đặt phân phối tiên nghiệm lên tham số, kết hợp nó với dữ liệu qua hàm hợp lý, rồi thu được phân phối hậu nghiệm. Cách làm này đặc biệt quan trọng khi dữ liệu ít, nhiễu hoặc có nhiều lời giải gần tương đương. Nó cho phép phân biệt giữa việc mô hình khớp dữ liệu huấn luyện và việc mô hình có cơ sở để dự đoán dữ liệu mới. Bishop cũng làm rõ vai trò của phân phối dự đoán, nơi bất định của tham số được tích hợp thay vì bị bỏ qua. Nhờ vậy, các khái niệm như điều chuẩn, lựa chọn độ phức tạp mô hình và nguy cơ quá khớp không xuất hiện như các mẹo riêng lẻ. Chúng là hệ quả của việc cân bằng giữa giả định ban đầu và bằng chứng từ dữ liệu. Sách không phủ nhận các phương pháp điểm ước lượng, nhưng cho thấy Bayes tạo ra một ngôn ngữ thống nhất hơn để diễn đạt điều ta biết, điều ta chưa biết và cách dữ liệu thay đổi niềm tin đó. Thứ hai, mô hình tuyến tính là nền móng để hiểu hồi quy, phân loại và điều chuẩn. Các chương về mô hình tuyến tính giữ vai trò nền tảng vì chúng minh họa đầy đủ quy trình, xây dựng một hệ thống học máy, từ chọn biểu diễn đầu vào đến ước lượng tham số và đánh giá dự đoán. Trong hồi quy, sách bắt đầu từ giả định nhiễu xác suất và chỉ ra mối liên hệ giữa cực đại hóa hợp lý với bình phương tối thiểu. Khi chuyển sang cách nhìn Bayes, tham số của mô hình tuyến tính trở thành biến ngẫu nhiên, từ đó tạo ra dự đoán có độ bất định. Trong phân loại, các hàm liên kết như logistic giúp biến tổ hợp tuyến tính của đặc trưng thành xác suất lớp. Bishop cũng giải thích vì sao một đường biên tuyến tính trong không gian đặc trưng có thể tạo ra quan hệ phi tuyến trong không gian dữ liệu gốc thông qua biến đổi cơ sở. Điều này giúp người đọc không nhầm lẫn giữa dạng của mô hình và hình dạng thực tế của ranh giới, quyết định. Một đóng góp quan trọng khác là cách sách đặt điều chuẩn trong khuôn khổ xác suất. Phạt độ lớn của trọng số tương ứng với giả định tiên nghiệm về tham số, nên việc kiểm soát quá khớp không còn là thao tác tùy. Những lập luận này tạo cầu nối rõ ràng từ thống kê cổ điển đến học máy hiện đại. Thứ ba, mô hình đồ thị cung cấp bản đồ chung cho các phân phối xác suất phức tạp. Một đặc điểm phân biệt của cuốn sách là việc dùng mô hình đồ thị như công cụ trung tâm để mô tả cấu trúc xác suất. Trong đồ thị có hướng, các nút biểu diễn biến ngẫu nhiên và các cạnh diễn tả quan hệ phụ thuộc có điều kiện. Trong đồ thị vô hướng, cấu trúc được diễn tả bằng các thế năng và các cụm biến. Giá trị của cách biểu diễn này không chỉ nằm ở minh họa trực quan. Nó cho phép phân tích phân phối chung lớn thành các thành phần nhỏ hơn, xác định những độc lập có điều kiện và từ đó thiết kế thuật toán suy luận hiệu quả hơn. Bishop dùng khung này để liên kết nhiều mô hình vốn thường được dạy tách biệt như hồi quy Bayes, mô hình hỗn hợp, mạng Bayes và các mô hình biến ẩn. Người đọc học cách đặt câu hỏi có cấu trúc, chẳng hạn biến nào được quan sát, biến nào ẩn, tham số nào cần tích phân và dự đoán phụ thuộc vào những đại lượng nào. Đồ thị cũng giúp nhận ra khi nào việc tính chính xác trở nên khó vì số trạng thái hoặc chiều của tích phân tăng nhanh. Do đó, mô hình đồ thị là cầu nối giữa việc mô tả giả định của mô hình và việc chọn phương pháp suy luận. Nó biến các ký hiệu xác suất dày đặc thành một cấu trúc có thể kiểm tra, trao đổi và mở rộng. Thứ tư, biến ẩn và thuật toán AM giải thích cách học từ dữ liệu chưa được gán nhãn đầy đủ, sách dành vị trí quan trọng cho biến ẩn, bởi nhiều cấu trúc thực tế không được quan sát trực tiếp. Trong mô hình hỗn hợp Gaussian, chẳng hạn, ta quan sát các điểm dữ liệu nhưng không biết mỗi điểm thuộc thành phần nào. Nếu các nhãn thành phần đã biết, việc ước lượng tham số tương đối trực tiếp Khó khăn xuất hiện vì nhãn là biến ẩn, khiến hàm hợp lý trở nên phức tạp. Bishop trình bày thuật toán cực đại hóa kỳ vọng, thường gọi là EM, như một cách giải quyết có nguyên tắc. Bước kỳ vọng tính mức độ thuộc về các thành phần của từng điểm theo tham số hiện tại. Bước cực đại hóa dùng các mức độ thuộc đó để cập nhật tham số. Hai bước lặp lại, làm tăng hoặc giữ nguyên hàm hợp lý theo từng vòng lặp. Điều quan trọng trong cách trình bày là EM không được xem như thủ thuật chỉ dành cho phân cụm. Nó là hệ quả của việc đưa một phân phối phụ trợ lên biến ẩn và tối ưu một cận giới phù hợp. Từ ví dụ này, người đọc hiểu các vấn đề thực hành như độ nhạy với khởi tạo, cực trị cục bộ và việc mô hình hỗn hợp có thể mô tả các cụm với mức độ trồng lấp. Đây là nền tảng cho nhiều mô hình học không giám sát và mô hình xác suất có cấu trúc phức tạp hơn. Cuối cùng, suy luận gần đúng mở đường cho các mô hình Bayes vượt ngoài bài toán giải được chính xác. Một thông điệp kỹ thuật then chốt của cuốn sách là mô hình xác suất tốt thường dẫn tới các tích phân hoặc tổng không thể tính chính xác trong thời gian hợp lý. Điều này xảy ra khi cần chuẩn hóa phân phối hậu nghiệm, tích phân tham số để dự đoán hoặc xử lý nhiều biến ẩn liên kết với nhau. Thay vì né tránh giới hạn đó, Bishop trình bày các phương pháp suy luận gần đúng như một phần cốt lõi của học máy Bayes, xấp xỉ Laplace khai thác dạng cục bộ quanh điểm cực đại của hậu nghiệm. Suy luận biến phân thay bài toán tích phân khó bằng bài toán tối ưu một phân phối đơn giản hơn thông qua việc tối ưu cận dưới của xác suất dữ liệu. Lan truyền kỳ vọng là một hướng xấp xỉ khác, dựa trên việc thay các thừa số khó bằng các biểu diễn dễ xử lý hơn. Sách cũng đặt các phương pháp này cạnh lấy mẫu Monte Carlo để làm rõ khác biệt giữa đánh đổi tính toán, độ chính xác và dạng xấp xỉ. Giá trị của phần này nằm ở việc người đọc không chỉ biết một thuật toán mà hiểu lý do phải xấp xỉ và tiêu chí để đánh giá xấp xỉ đó. Đây cũng là phần nối trực tiếp các nguyên lý Bayes với những mô hình có ích trong thực tế, nơi lời giải đóng thường hiếm khi tồn tại. Kết luận, Pattern Recognition and Machine Learning phù hợp nhất với sinh viên cao học, nghiên cứu sinh, kỹ sư học máy muốn củng cố nền tảng lý thuyết. Và người làm khoa học dữ liệu cần đọc các mô hình xác suất một cách nghiêm túc. Người đọc nên có sự thoải mái nhất định với đại số tuyến tính, giải tích và xác suất. Dù sách có phần nhập môn xác suất, tốc độ và độ sâu toán học của các phần sau khiến nó không phải lựa chọn dễ nhất cho người hoàn toàn mới bắt đầu lập trình hay học máy. Lợi ích thực tế của việc đọc sách không nằm chủ yếu ở các công thức triển khai sẵn mà ở khả năng nhận diện cấu trúc của một bài toán. Người học sẽ biết cách tách dữ liệu quan sát, biến ẩn và tham số, hiểu nguồn gốc của hàm mục tiêu, cũng như đánh giá vai trò của bất định trong dự đoán. Về mặt trí tuệ, sách tạo ra cái nhìn liên kết giữa hồi quy, phân loại, phân cụm, mạng neuron, phương pháp hạt nhân và mô hình đồ thị. So với nhiều giáo trình chỉ liệt kê thuật toán hoặc nghiêng hẳn về thao tác lập trình, điểm nổi bật của Bishop là kiến trúc thống nhất dựa trên xác suất Bayes và suy luận. Các dẫn xuất toán học thường được dùng để làm lộ cơ chế của phương pháp, không chỉ để tăng độ hình thức. Vì vậy, đây là một tài liệu tham chiếu bền vững cho người muốn hiểu vì sao mô hình hoạt động, giới hạn của chúng nằm ở đâu và khi nào cần chuyển từ suy luận chính xác sang xấp xỉ. Nếu bạn muốn ủng hộ Christopher M. Bishop, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!